Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong Phúc Âm Giăng chương 2, câu 1 đến câu 11 qua chủ đề Quyền năng trong lời Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lên Chúa trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh soi sáng, khai mở tâm trí và ban cho mỗi người chúng ta tấm lòng đơn sơ, khao khát, khiêm nhu, tiếp nhận lời Ngài.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa qua thánh ca Nương mình trong Chúa.
Trong cơn
kịp hồi rèn thử trong nhân gian này tận chung. Còn đâu tai ương xa tan bó tay khôn khỏe hùng, nương dưới cánh Chúa tôi được nghỉ an vô cùng. Nương mình trong cơn cánh Christ êm ái, chẳng chi đoàn thôi yêu thương ngài. Hồn tôi nương náu trong cánh linh nắng hoài, đường thơ thái an bình lâu dài.
Giờ đây chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa trong Phúc Âm Giăng chương 2, câu 1 đến câu 11 qua chủ đề Quyền năng trong lời Chúa. Phúc Âm Giăng chương 2, câu 1 đến câu 11 ghi như sau: Cách 3 ngày sau, có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilê, và mẹ Đức Chúa Giêsu có tại đó. Chúa Giêsu cũng được mời đến cùng dự với các môn đồ Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Ngài rằng, người ta không còn rượu nữa. Chúa Giêsu đáp rằng, thưa mẹ, việc này có liên quan gì đến chúng ta? Giờ ta chưa đến. Mẹ Ngài nói với những người hầu bàn rằng, người bảo gì, hãy vâng theo hết. Tại đó có 6 cái vại đá dùng cho lễ tẩy uế của người Giuđa, mỗi cái chứa 2-3 lượng nước. Chúa Giêsu bảo họ rằng, hãy đổ nước đầy những vại này, thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng, bây giờ hãy múc đi, đem cho quản tiệc. Họ bèn đem cho. Lúc quản tiệc nếm nước đã biến thành rượu, và người không biết rượu này từ đâu, còn những người hầu bàn có đi múc nước thì biết rõ. Bèn gọi chàng rể nói rằng, mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, thì kế đến là rượu vừa vừa, còn ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ. Ấy là tại Cana, trong xứ Galilê, Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất và tỏ bày vinh hiển mình như vậy, môn đồ bèn tin Ngài. Đó là Phúc Âm Giăng chương 2, câu 1 đến câu 11. Trong phần tiểu dẫn Phúc Âm Giăng, sứ đồ Giăng không nói đến sự kiện Chúa Giáng sinh, nhưng đi xa hơn, cho thấy từ trước vô cùng Chúa Giêsu đã là ngôi lời, và đến thời điểm Đức Chúa Trời hoạch định, ngôi lời nhập thể. Đó là câu chuyện Chúa Giáng sinh được ghi trong Phúc Âm Matthew và Luca. Phúc Âm Mác khởi đầu bằng sứ vụ của Giăng Báp-tít là người tiền hô của Chúa cứu thế. Nhưng chỉ một mình Giăng thay vì viết về sự Giáng sinh, thì ông viết về ngôi lời hay lời phán của Đức Chúa Trời vốn có từ trước vô cùng với Đức Chúa Trời nhưng đã nhập thể. Ông viết, ngôi lời trở nên xác thể ở giữa chúng ta đầy ân sủng và chân lý. Chúng ta đã ngắm xem Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ Cha. Tiếp theo là việc Giăng Báp-tít giới thiệu cho công chúng Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, cô đọng sứ vụ cứu rỗi, giải thoát con người khỏi án phạt tội lỗi, khỏi quyền lực của tội lỗi, nghĩa là chuộc tội qua sự chết hiến tế của Chúa Giêsu trong hình ảnh con chiên sinh tế, chịu chết thay cho tội nhân. Sự kiện quan trọng kế tiếp là việc Chúa chiêu mộ kêu gọi kết nạp các môn đệ đầu tiên, trong đó có Giăng, Andre, Phi-e-rơ, Philip và Nathanael, mà phần Chúa trao đổi với Nathanael được ghi lại có nội dung thâm sâu xuất phát từ những lời Chúa Giêsu nói về Nathanael và nói cho Nathanael, cũng như lời xưng nhận của ông về Chúa Giêsu. Phúc Âm Giăng chương 1, câu 48 đến câu 51 ghi như sau: Nathanael thưa rằng, bởi đâu thầy biết tôi? Chúa Giêsu đáp rằng, trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc dưới cây vả. Nathanael lại nói, lạy thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua Israel. Chúa Giêsu đáp rằng, vì ta đã phán cùng ngươi rằng, ta thấy ngươi dưới cây vả, thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Ngài lại phán, quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Có thể tóm tắt phần kỹ thuật này là Nathanael được Chúa biết, cho nên ông cũng được Ngài mặc khải cho biết Chúa qua lời Ngài. Câu chuyện Chúa Giê-xu và các môn đệ được mời dự tiệc cưới tại Cana có thể là vì mối liên hệ của bà Mary với gia đình có đám cưới này. Hơn nữa, theo cách bà quan tâm đến việc thiếu rượu trong bữa tiệc, thì cũng có thể bà không chỉ là khách mời, nhưng còn là người họ hàng có vai vế trong gia tộc. Mặt khác, Cana chỉ cách Nazareth có một quãng ngắn, vì vậy, trong tỉnh xóm làng quen biết, việc Chúa dự tiệc này là việc bình thường. Tuy nhiên, tình trạng thiếu rượu bất ngờ trong tiệc cưới lại là cơ hội để có phép lạ phi thường khởi đầu sứ vụ Chúa Giê-xu. Phần kỹ thuật trong Phúc Âm Giăng chương 2 câu 1 đến câu 11 cho thấy diễn tiến phép lạ đầu tiên trong sứ vụ của Chúa Giê-xu đã xảy ra như thế nào. Đây có thể là tuần lễ đầu trong sứ vụ của Chúa Giê-xu sau khi Chúa kêu gọi và chiêu mộ những môn đệ đầu tiên. Trước hết, trong suốt 30 năm Chúa Giê-xu sống âm thầm trong gia đình làm nghề mộc ở làng Nazareth, rồi cuộc phục hưng thời Giăng Báp-tít đã khởi phát như lửa cháy lan ra toàn xứ. Dân chúng đủ mọi thành phần lũ lượt kéo đến sông Giô-đanh nghe Giăng Báp-tít giảng. Họ ăn năn, hối cải, từ bỏ cuộc sống xấu xa cũ và được ông làm báp-têm để chuẩn bị tinh thần tiếp nhận đấng cứu tinh. Khi Chúa Giê-xu đến cho Giăng làm báp-têm, ông chứng kiến Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu đáp đậu trên Ngài, lại có tiếng từ trời phán xuống, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Từ đó, Giăng mạnh dạn công bố cho mọi người, Giê-xu chính là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cứu tinh đã đến. Rồi ông cũng thẳng thắn tuyên bố, Ngài phải được tôn cao, còn ông phải hạ xuống, thậm chí ông không đáng mở dây giày Ngài. Chính vào thời điểm này, Chúa Giê-xu khởi đầu sứ vụ. Những môn đồ đầu tiên Chúa Giê-xu kết nạp cũng vốn là môn đệ của Giăng, và phép lạ đầu tiên Chúa làm trong tiệc cưới tại Cana có mục tiêu củng cố đức tin họ đặt nơi Ngài. Dựa trên diễn tiến của phép lạ liên quan đến một số nhân vật trong tiệc cưới, để khích lệ tinh thần học hỏi lời Chúa, chúng ta sẽ cùng suy gẫm và học hỏi về quyền năng trong lời Chúa, khi thấy quyền năng đó đã tác động như thế nào trong những nhân vật lịch sử, nhân hậu có thể giúp chúng ta hiểu được quyền năng của Kinh Thánh trong cuộc sống chính mình hôm nay. Phần kỹ thuật trong Phúc Âm Giăng chương 2, câu 1 đến câu 11 cho thấy những nhân vật chịu tác động của lời Chúa đã có cơ hội chứng kiến hay tham dự vào phép lạ xảy ra trong một tiệc cưới tại Cana. Đó là thứ nhất, bà Mary, thứ hai, những người hầu bàn, và thứ ba là các môn đệ. Trước hết chúng ta nói về bà Mary. Chúng ta sẽ nghe lại câu 1 đến câu 5. Cách 3 ngày sau, có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilee và mẹ Chúa Giê-xu có tại đó. Chúa Giê-xu cũng được mời đến dự cùng với môn đồ Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Chúa Giê-xu nói với Ngài rằng, người ta không còn rượu nữa. Chúa Giê-xu đáp rằng, thưa mẹ, việc này liên quan gì đến chúng ta? Giờ ta chưa đến. Mẹ Ngài nói với những người hầu bàn rằng, người bảo gì, hãy vâng theo hết. Đó là Phúc Âm Luca chương 2, câu 1 đến câu 5. Người nhận ra tình trạng thiếu rượu trong tiệc cưới này là bà Mary, mẹ Chúa Giê-xu. Như đã nói, bà để ý đến chuyện thiếu rượu có thể vì bà là người có chức phận trong gia tộc. Thiếu rượu trong tiệc cưới Đông Phương là một tình trạng khó chấp nhận trong tập tục cưới hỏi truyền thống của nhiều dân tộc. Tuy nhiên, cách bà can thiệp để cứu vãn tình trạng rất lạ. Bà không đi nói với những người có trách nhiệm tổ chức tiệc cưới, mà lại nói với Chúa Giê-xu chỉ là khách mời. Hết rượu rồi. Động cơ nào đã khiến bà có suy nghĩ đem chuyện này nói với Giê-xu chỉ là người con làm nghề thợ mộc? Khi xem lại Kinh Thánh về những lần lời Chúa được trực tiếp hay gián tiếp truyền phán cho Mary từ khi còn là một trinh nữ, nghĩa là từ hơn 30 năm trước, chúng ta thấy bà luôn luôn ghi nhớ và suy gẫm tất cả những lời Chúa nói về người con đầu lòng là Giê-xu. Thái độ chân quý đối với lời Chúa sau nhiều năm đã hình thành trong bà một đức tin sâu xa âm thầm về Giê-xu, và trong hoàn cảnh bối rối của tiệc cưới, bà đã được thôi thúc để cảm nhận rằng con bà chắc có giải pháp cho tình huống đó. Phúc âm Luca chương 1 câu 26 đến câu 38 ghi lại việc Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến báo tin cho Maria bảo rằng do quyền năng Đức Thánh Linh, cô sẽ có thai, sinh một con trai, đặt tên là Giê-xu. Giê-xu có nghĩa là Đức Chúa Trời, là sự cứu rỗi. Maria tin lời Chúa và tuân thủ mạng lệnh lạ lùng vô cùng khó xử đó. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật này trong Luca. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilê, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng: "Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi." Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: "Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng." Mary bèn thưa rằng: "Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?" Thiên sứ truyền rằng: "Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth bà con ngươi cũng đã chịu thai một con trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được 6 tháng rồi, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được." Mary thưa rằng: "Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền." Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Không lâu sau đó, Mary đi thăm Elizabeth là người chị họ, cũng đang mang thai Giăng Báp-tít. Luca chương 1 câu 39 đến câu 48 ghi lại chuyến đi vô cùng thỏa nguyện này của Mary. Trong những ngày đó, Mary vội vàng đi trong miền núi đến một thành về xứ Juda, vào nhà Sacheri chào Elizabeth. Và Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào thì thai nhi trong lòng liền nhảy nhót, và Elizabeth được đầy Đức Thánh Linh, cất tiếng kêu rằng: "Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa ta đến thăm ta, bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm." Mary bèn nói rằng: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Này, từ giày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước." Đó là Luca chương 1, câu 39 đến câu 48. Chắc chắn Mary không thể nào quên được kinh nghiệm này và những lời mà Đức Thánh Linh đã nói qua Elizabeth. Sau khi Mary sinh Chúa cứu thế, các mục tử vùng Bethlehem được thiên sứ báo tin đã lặn lội đến tận nơi thuật lại sứ điệp tin mừng. Luca chương 2, câu 8 đến câu 18 ghi như sau: "Và cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, tức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin mừng, sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu tinh là Chúa cứu thế, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhận ra Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ." Bỗng chốc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: "Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người." Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: "Chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay." Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ liền thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ, còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy gẫm trong lòng. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 2 câu 11 ghi lại chuyến đi thăm của các bác sĩ Đông Phương chắc chắn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Mary. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lại ngài, rồi bày của báu ra, dâng cho ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Phúc âm Luca chương 2 câu 25 đến câu 38 cũng ghi lại sự kiện cụ Simeon và bà tiên tri Anne nói về con trẻ trong đền thờ nhân dịp Mary và Joseph đem con trẻ Giêsu dâng cho Chúa trong đền thờ Jerusalem. Tất cả những sự kiện này đã được Mary ghi khắc, khiến cho bà càng ngày càng chăm chút và suy nghĩ đến tương lai của người con kỳ diệu mà Đức Chúa Trời ban cho bà. Năm Chúa Giêsu 12 tuổi, trong chuyến đi lên đền thờ Jerusalem rồi ở lại mà cha mẹ không biết, ông bà Joseph và Mary phải trở lại tìm. Luca chương 2 câu 48 đến câu 51 ghi như sau: Khi cha mẹ thấy ngài thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng: Hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Không biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời ngài nói chi hết. Đoạn, ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Mẹ ngài ghi các lời ấy vào lòng. Chúng ta vừa nhắc lại những trường hợp bà Mary được nghe các sứ điệp từ Chúa về con là Giêsu, với khía cạnh đặc biệt trong thái độ của bà là ghi nhớ những sứ điệp đó và suy gẫm trong lòng. Thêm vào đó, hàng ngày bà sống trong khung cảnh gần gũi có Giêsu làm việc ngay trong sườn mộc của gia đình. Hiển nhiên, thị kiến của bà về Giêsu ngày càng bén nhạy và thâm sâu hơn. Những nhận xét này giúp chúng ta hiểu ra động cơ, cách hành xử của bà khi bữa tiệc cưới thiếu rượu. Trước tình huống bế tắc của tiệc cưới, bà Mary không toan tính cách nào khác, không nói gì với người lo chuyện đám tiệc, mà lại thổ lộ với con: Hết rượu rồi. Bà Mary nghĩ gì mà lại nói với Chúa Giêsu? Lúc đó mới rời gia đình trong một thời gian ngắn và mới chỉ là một nhân vật vô danh trong xã hội đương thời. Trong suốt 30 năm qua, bà Mary ghi nhớ, suy gẫm và tin tất cả những lời Đức Chúa Trời tuyên phán qua thiên sứ, qua các nhân vật Đức Chúa Trời đưa đến như các mục từ, các nhà thông thái, bà tiên tri Anne, ông cụ Simeon và nhất là lời thiếu niên Giêsu nói với ông bà trong chuyến đi lên đền thờ Jerusalem: Cha mẹ không biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Đó là Luca chương 2 câu 49. Trong suốt bao nhiêu năm tháng Giêsu sống trong gia đình, bà Mary không bao giờ quên những lời Chúa nói về người con kỳ diệu này của bà. Đây chính là động cơ khiến bà có được thôi thúc từ Đức Thánh Linh để nói với Chúa Giêsu trong tình huống rất khó khăn của tiệc cưới: Hết rượu rồi. Trả lời cho mẹ, Chúa Giêsu nói với bà: Thưa mẹ, việc này liên quan gì đến chúng ta? Giờ ta chưa đến. Trong suy nghĩ thông thường, câu nói này của Chúa Giêsu với mẹ thật vô tình. Qua câu nói này, nghe như Chúa Giêsu không từ chối, nhưng cũng không hứa hẹn bất cứ điều gì. Nhưng trong thị kiến thuộc linh của bà Mary, Đức Thánh Linh đã thôi thúc bà vận dụng đức tin, nói với những người hầu bàn: Người bảo gì, hãy vâng theo hết. Để có thể hiểu đức tin của bà Mary đặt nơi Chúa Giêsu, chúng ta cần phải nhìn lại thái độ chân quý của bà đối với những điều kỳ diệu lời Chúa nói về Giêsu trong suốt 30 năm trước đó. Mary là người ghi nhớ lời Chúa và suy gẫm trong lòng, cho nên bà thấu rõ tâm tình Chúa Giêsu, tin rằng ngài sẽ can thiệp bằng lệnh truyền nào đó đến mức căn dặn những người hầu bàn, bảo rằng họ phải tuân theo bất cứ là mệnh lệnh gì Chúa Giêsu truyền bảo. Hiển nhiên, chúng ta chỉ có thể lý giải thôi thúc đó trong lòng Mary là thôi thúc đến từ Đức Thánh Linh, là đấng bà đã biết và đã tin từ lúc nghe sứ điệp của Đức Chúa Trời qua thiên sứ Gabriel. Bài học cho chúng ta hôm nay qua gương mẫu của bà Mary đối với lời Chúa, đó là khi bà trân quý và suy gẫm lời Chúa lâu dài, bà trở nên bén nhạy đối với thôi thúc của Đức Thánh Linh và đức tin nơi Chúa trở nên xác định và mạnh mẽ, không từ năng lực cá nhân nhưng từ Đức Thánh Linh, như cách bà Mary căn dặn những người giúp việc: Ngài bảo gì, hãy vâng theo hết. Điều kỳ diệu là lời căn dặn của bà Marie giống như một lời tiên tri linh ứng, đó là ngay sau đó, Chúa Giêsu đã ban lệnh cho những người hầu bàn về việc múc nước giếng đổ vào vại, rồi lại đem nước đó cho quản tiệc. Phép lạ nước giếng biến thành rượu ngon đã âm thầm xảy ra. Bây giờ chúng ta nói đến nhóm nhân vật thứ hai là những người hầu bàn có đức tin hành động. Phúc âm Giăng chương 2 câu 6 đến câu 8 ghi như sau. Tại đó có 6 cái vại đá dùng cho lễ tẩy uế của người Do Thái, mỗi cái chứa 2-3 lượng nước. Chúa Giêsu bảo họ rằng hãy đổ nước đầy những vại này, thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng bây giờ hãy múc đi, đem cho quản tiệc. Họ bèn đem cho. Chúa truyền bảo họ làm hai việc. Thứ nhất là múc nước giếng đổ đầy 6 vại đá, mỗi cái chứa đến gần 100 lít nước. Đây là công việc không chỉ nặng nhọc mà còn như không thực sự cần thiết, trong khi họ đã phục vụ rất mệt mỏi. Nhưng họ vẫn vâng lời, đổ nước đầy tới miệng. Việc thứ hai, tuy không nặng nhọc nhưng nguy hiểm, đó là dám lấy bình đựng rượu, đổ nước giếng vào, rồi đem nước đó cho quản tiệc mời khách. Nhưng dầu mệnh lệnh như thế, họ vẫn vâng lời Chúa. Chính vì thế, phép lạ đã xảy ra, nước giếng biến thành rượu ngon. Điều hiển nhiên trong những diễn tiến này là có quyền năng Đức Thánh Linh tác động trong lòng bà Marie, trong Chúa Giêsu, trong những người hầu bàn và trong cả người quản tiệc. Nhóm người thứ ba trong tiệc cưới là các môn đồ. Câu 11 ghi như sau, ấy là tại Cana trong xứ Galilê, Chúa Giêsu đã làm phép lạ thứ nhất và tỏ bày vinh hiển của mình như vậy, môn đồ bèn tin Ngài. Khi được Chúa kết nạp, các môn đồ đã tin Chúa Giêsu là đấng cứu tinh, nhưng bây giờ, khi chứng kiến phép lạ Chúa làm trong tiệc cưới tại Cana, có thể nói rằng đức tin của họ đã được nâng cấp. Đức tin nơi Chúa không phải là tín niệm hay giáo lý đóng khung, nhưng là đức tin sống vì nối kết với Chúa là đấng hằng sống. Vì thế, đức tin không ngừng tăng trưởng. Bà Marie sống với lời Đức Chúa Trời phán cho bà trong hơn 30 năm. Bà ghi nhớ và suy gẫm những lời đó. Lời Chúa qua thiên sứ Gabriel, lời Chúa qua Elizabeth, qua mục tử làng Bethlehem, qua các nhà thông thái đông phương, qua ông Simeon, qua bà Anne và qua chính lời Chúa Giêsu khi 12 tuổi. Bây giờ giữa tiệc cưới, bà thực hành tín niệm liên quan đến lời Chúa. Bà nói với những người hầu bàn, người bảo gì, hãy vâng theo hết. Hiển nhiên, đằng sau tất cả những suy tư của bà về lời Chúa, bà đã ghi nhớ, suy gẫm liên quan đến chính con người Giêsu, là thôi thúc không nhầm lẫn của Đức Thánh Linh, khiến bà dặn bảo những người hầu bàn những điều chính bà không biết. Rồi khi Chúa Giêsu truyền bảo, thì cũng chính Đức Thánh Linh thôi thúc họ tuân lệnh thi hành. Như vậy, lời Chúa đầy quyền năng cho những người tin. Đức tin đó không chỉ là lý thuyết suông, nhưng thể hiện trong hành động vâng lời. Quyền năng trong lời Chúa chính là do Đức Thánh Linh tác động trong những tấm lòng đơn sơ của thôn nữ Marie, của những người mục tử bần hàn, của những người hầu bàn và của những môn đồ vốn là dân trải lưới. Ghi nhớ, kiên trì suy gẫm lời Chúa giúp cơ đốc nhân càng ngày càng quen biết rồi thân thiết với Đức Thánh Linh là tác giả kinh thánh, sẽ dần hồi giúp chúng ta hiểu được tâm ý Ngài như Marie, như những người hầu bàn và như những môn đồ đơn sơ của Chúa Giêsu để làm thành những việc rất lớn cho hội thánh và cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.